Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Mời quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố cùng thư giãn với những nội dung hấp dẫn trong chuyên mục Tài chính doanh nghiệp. Mở đầu chuyên mục như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360.
Mục Thông tin 360.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có 12 dự án sản xuất công nghiệp được triển khai thực hiện với tổng mức đầu tư của các doanh nghiệp lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý là các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng nhà máy sản xuất tại nhiều địa phương, như nhà máy chế biến sâu khoáng sản của Công ty Cổ phần Luyện Kim Đen Thái Nguyên tại xã Nam Hòa, Đồng Hỷ với công suất 100.000 tấn sản phẩm trên năm, nhà máy luyện xỉ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn Miền Núi tại xã Động Đạt, Phú Lương, nâng công suất lên 18.000 tấn xỉ dầu mangan, 30.000 tấn xỉ titan và 25.000 tấn gang thỏi trên năm. Nhà máy công nghệ cao tinh luyện Wolfram Núi Pháo HC Star nâng công suất chế biến từ 7.000 tấn lên trên 9.300 tấn sản phẩm trên năm. Được biết, qua 8 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp tỉnh tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 8 vừa qua tăng 12,9%.
Sau đợt dịch tả lợn châu Phi, giá lợn tại miền Bắc vẫn ở mức cao nhất nước, đặc biệt các địa phương gần biên giới Trung Quốc. Ngày 19 tháng 9, ở nhiều địa phương khu vực miền Bắc, giá lợn hơi vẫn tiếp tục giữ ổn định ở mức cao, bình quân đạt từ 46.000 đến 48.000 đồng một kg. Một số địa phương giáp biên giới Trung Quốc, giá lợn tăng đến hơn 50.000 đồng một kg. Chênh lệch giá lợn hơi hai miền Nam Bắc khá cao, khiến lợn từ miền Nam được chuyển ra miền Bắc ngày càng nhiều. Chỉ trong một tháng qua, đã có hơn 1.500 chuyến xe chở lợn từ các tỉnh thành phía Nam qua trạm kiểm dịch Ông Đồn, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai ra Bắc. Số lợn trên chủ yếu được xuất bán từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tại một số tỉnh như Thái Nguyên, Hưng Yên, Thái Bình, giá lợn hơi đạt 48.000 đồng một kg, trong khi đó giá lợn hơi tại Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Nam Định, Bắc Giang đạt 47.000 đồng một kg.
Mục đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, để theo đuổi ước mơ trở thành một nữ doanh nhân thành đạt, ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Bùi Thị Dung luôn cố gắng nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Khi trưởng thành, bản thân không ngừng trau dồi kinh nghiệm, biết lắng nghe, vận dụng linh hoạt những ý kiến đóng góp của gia đình, đồng nghiệp và công việc. Sau hơn 12 năm gắn bó với hoạt động kinh doanh, hiện chị đã đang giữ cương vị là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng và có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của công ty. Để hiểu rõ hơn về nữ doanh nhân trẻ Bùi Thị Dung, mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố ngay sau đây.
Xin chào chị, trước tiên thì xin được cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi trong tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp của chuyên mục Tài chính doanh nghiệp do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Và câu hỏi đầu tiên dành cho chị đó là được biết với nền tảng kinh doanh sẵn có của gia đình thì với chị đây có phải là một cái định hướng nối nghiệp của bản thân chị cũng như gia đình ngay từ khi chị còn nhỏ hay không?
Xin chào quý thính giả. Thật ra thì không hẳn từ nhỏ bản thân tôi và gia đình đã có những cái định hướng nối nghiệp kinh doanh của gia đình, mà bố mẹ tôi thì luôn định hướng cho con cái theo khả năng của từng người. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng môi trường kinh doanh của gia đình mà tôi cũng không biết là từ lúc nào tôi đã yêu thích cái công việc kinh doanh của gia đình. Thì từ khi còn học cấp 3, tôi đã định hướng là sẽ theo học ngành kinh tế để có cái sự trải nghiệm giúp ích cho cái công việc sau này của mình. Mình đi học đại học thương mại khoa kinh tế. Trong cái quá trình đi học thì tôi cũng đã có cái sự trải nghiệm là vừa học vừa làm để làm sao mà mình có sự trải nghiệm, mình có kiến thức. Ngoài cái kiến thức của nhà trường thì mình có cái kiến thức thực tế để mà mình đúc rút phục vụ cho cái công việc của mình trong tương lai.
Theo những gì chị chia sẻ thì bản thân là một người phụ nữ nhưng chị lại rất là yêu thích kinh tế. Đối với một người phụ nữ khi mà tham gia thương trường thì không hề đơn giản, bởi vì như các đấng mày râu chia sẻ thì thương trường là chiến trường. Thì chị có suy nghĩ gì về vấn đề này?
Đúng như là bạn nói, phụ nữ mà bước chân vào thương trường thì không hề là một vấn đề đơn giản. Từ việc tiếp cận cơ hội kinh doanh, tìm kiếm mở rộng thị trường đến cái việc quản lý sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả là một cái thách thức đòi hỏi sự cố gắng rất lớn từ bản thân và từ tập thể cán bộ công nhân viên. là người lãnh đạo trong công ty thì đòi hỏi phải có một cái tầm nhìn, một cái cách quản lý làm sao để hiệu quả nhất. Mình phải chuyên môn hóa các bộ phận, có một cái cách quản hiệu quả thì mới mang lại cái hiệu quả sản xuất kinh doanh, đạt được cái mục tiêu của mình.
Thế thì từ những cái thực tế đó thì chị có gặp những cái áp lực gì không khi mình là người phụ nữ lại tiếp quản một cái vị trí rất là cao ở trong công ty như vậy?
Thật ra trong cuộc sống thì mình có rất nhiều cái áp lực đến từ công việc, từ gia đình, từ mối quan hệ. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất của người phụ nữ ở vị trí quản lý là làm sao để tạo được cái sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên thì tôi cũng có đôi chút thuận lợi là có cái sẵn cái nền tảng kinh nghiệm kinh doanh của gia đình. Đồng thời thì tôi cũng được sự ủng hộ của chồng con, nên đôi khi tôi cũng cảm thấy là công việc có đôi chút thuận lợi hơn.
Vậy thì với vị trí hiện tại là phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Dũng thì trong thời gian tới, ngoài vị trí này thì chị có định hướng gì cho riêng mình trên con đường kinh doanh hay không?
Trong thời gian tới, tôi cùng với ban giám đốc công ty lãnh đạo và đưa ra những cái quyết sách chủ trương phù hợp với ngành nghề xây dựng mà công ty chúng tôi đã và đang làm. Bên cạnh đó thì là một lãnh đạo trẻ thì tôi sẽ mạnh dạn đưa ra những cái ý tưởng kinh doanh mới, tiến tới đa dạng hóa các cái ngành nghề kinh doanh. Hiện nay công ty Minh Dũng chúng tôi đã và đang đầu tư một cái tổ hợp thương mại dịch vụ tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Đây là một cái công trình có diện tích 5.000 m2, giá trị đầu tư là hơn 200 tỷ đồng. Cái công trình này thì khi mà hoàn thành đưa vào sử dụng không chỉ đa dạng hóa cái ngành nghề kinh doanh của chúng tôi mà còn cũng là nơi để tạo ra những cái công ăn việc làm, thu hút lao động tại địa phương.
Xin được cảm ơn chị.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Minh Dũng là đơn vị kinh doanh hoạt động xây dựng đã có 26 năm xây dựng và phát triển. Năm 2019, công ty đạt doanh thu 152 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách địa phương gần 3,5 tỷ, tạo việc làm thu nhập ổn định cho 235 lao động với mức thu nhập bình quân 7,6 triệu đồng một người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hai nhiệm kỳ đại hội, mặc dù gặp không ít khó khăn do bối cảnh kinh tế và các doanh nghiệp đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch còn chưa mạnh, nhưng với sự đồng lòng của Ban chấp hành cùng toàn thể các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã từng bước phát triển cả về chất và lượng, khẳng định vai trò vị thế của hội trong sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, của doanh nghiệp hội viên và Hiệp hội nói riêng. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần đoàn kết, hội đã không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Thái Nguyên đến với bạn bè.
Năm 1998, Hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên chính thức được thành lập. Năm 2014, căn cứ vào tình hình thực tiễn hoạt động và tầm quan trọng trong phát triển du lịch địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có quyết định đổi tên hội thành Hiệp hội Du lịch. Trải qua hai nhiệm kỳ đại hội, Hiệp hội đã thực sự trở thành ngôi nhà chung để tập hợp đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy ngành du lịch Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Ông Lê Sơn, chi hội trưởng chi hội Phổ Yên Sông Công khẳng định:
từ lúc có cái Hiệp hội Du lịch thì nó cũng mở mang cho tôi được cái đầu óc và tinh thần làm ăn, có cái hiểu biết sâu rộng hơn. Thỉnh thoảng Hiệp hội tổ chức có những cái cuộc giao lưu giữa Hiệp hội Du lịch của các tỉnh, chúng tôi cũng đi tham dự và được mở mang ra thêm một cái phần nào về cái cách sinh hoạt và làm ăn. Thì có những cái gì khó khăn thì người ta bổ sung giúp đỡ cho mình.
Một trong những hoạt động tiêu biểu nhất của Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2014-2019 là công tác thu hút tập hợp hội viên. Từ 70 thành viên đầu nhiệm kỳ, đến nay hội đã phát triển lên 115 hội viên, phân chia hoạt động ở 6 chi hội, gồm dịch vụ lưu trú, dịch vụ lữ hành, dịch vụ nhà hàng ẩm thực, vận chuyển, chi hội Phổ Yên Sông Công và dịch vụ thương mại, đã giúp các hội viên phát huy thế mạnh năng lực và khai thác có hiệu quả các sản phẩm dịch vụ đang có. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dũng Tân cho biết:
tham gia vào hội du lịch chúng tôi thấy là có một cái tác dụng thật sự là giúp cho doanh nghiệp là kinh doanh tốt hơn, tăng cái doanh thu của doanh nghiệp du lịch, và cái sự kết hợp giữa các dịch vụ du lịch trong Hiệp hội Du lịch thì cũng giúp cho chúng tôi có thêm được cái lượng khách du lịch và làm tốt hơn trong cái vai trò làm du lịch của tỉnh Thái Nguyên. Cái việc phân chia thành các chi hội như vậy có một cái tác dụng rất là thiết thực, đó là giúp cho các hội viên gần gũi nhau hơn và có thể quan tâm đến nhau một cách thiết thực và động viên nhau tốt hơn trong cái việc hoạt động du lịch của tỉnh.
Hoạt động theo đúng tên gọi Hiệp hội Du lịch, nhiệm kỳ qua, hội đã tích cực triển khai và tham gia nhiều hoạt động sự kiện du lịch lớn trong khu vực và quốc tế. Cùng với đó, Ban chấp hành Hiệp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời động viên, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt được sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói trong tương lai gần. Bản thân các doanh nghiệp, hội viên đã chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng cơ sở, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, sản phẩm du lịch, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đã góp phần tăng cường mối đoàn kết giữa các đơn vị doanh nghiệp, hội viên với tổ chức xã hội. Xác định tổ chức hội là cầu nối quan trọng để các hội viên nâng cao sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trường. Hội đã chủ động tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại với Hiệp hội Du lịch trong toàn quốc, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ. Qua đó đẩy mạnh việc liên kết giữa các hội viên đã tạo thành chuỗi sản phẩm chất lượng, thu hút khách du lịch đến với Thái Nguyên ngày một đông. Từ 2,06 triệu lượt khách năm 2016 tăng lên 2,6 triệu lượt năm 2018 và dự kiến năm 2019 là 2,9 triệu lượt.
Trong cái chuyến viếng thăm lần này, tôi đã được đi tham quan một vài các địa điểm du lịch cũng như là các cái địa điểm văn hóa lịch sử của tỉnh Thái Nguyên. Và tôi thấy rằng đây là một trong những tỉnh mà có những khu du lịch, di tích lịch sử đáng trân trọng. Nó vượt quá với kỳ vọng của tôi. Và tôi thấy nơi ở thì cũng rất là sạch sẽ và cũng rất là đẹp. Và tôi nghĩ rằng là sau khi chuyến viếng thăm này về thì tôi sẽ là một đại sứ quảng bá cái thương hiệu cho du lịch tỉnh Thái Nguyên cũng như là để quảng bá cho du lịch Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là các bạn bè của tôi sẽ rất thích khi mà đến Việt Nam cũng như là đến thấy Thái Nguyên.
Sự phát triển về chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối cung cầu và tăng trưởng hội viên đều đặn qua các năm đã cho thấy sự phát triển của Hiệp hội Du lịch đã hòa nhịp với dòng chảy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, đóng góp đáng kể cho thu ngân sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Hiệp hội cũng luôn xác định phát triển tổ chức hội phải gắn liền vai trò trách nhiệm với xã hội, nên nhiệm kỳ qua, hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng là nội dung được Ban chấp hành và các hội viên đặc biệt quan tâm và thực hiện hàng năm. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình từ thiện như xây nhà tình thương, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, các huyện, thành thị trong tỉnh. Tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Chưa kể đến các hoạt động riêng lẻ do các hội viên phối hợp thực hiện. Ông Hoàng Đức, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên nói:
Hội nạn nhân chất độc da cam và các nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh là mong muốn rằng giữa Hiệp hội Du lịch và hội có cái sự phối hợp chặt chẽ, có cái hoạt động tích cực hơn nữa để giúp đỡ nạn nhân thiết thực hiệu quả như những năm qua mà Hiệp hội đã dành cho nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh.
Để có được những kết quả trên, phải kể đến sự tạo điều kiện của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở văn hóa thông tin và du lịch cùng các đơn vị liên quan, đặc biệt là sự hoạt động tích cực của các thành viên trong ban thường vụ, ban chấp hành hiệp hội. Bà Nguyễn Thị Mai, tỉnh ủy viên, giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị:
Với vai trò quản lý nhà nước về du lịch, tham mưu cho ủy ban dân tỉnh về lĩnh vực này, chúng tôi mong muốn đối với Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối kết hợp chặt chẽ hơn với các sở ngành của tỉnh để triển khai tới các thành viên của Hiệp hội Du lịch những chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh để khuyến khích phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị.
Nói về mục tiêu hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới, ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn khách sạn du lịch Dạ Hương nói:
Và nhiệm kỳ 3 thì chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh cho một số lĩnh vực. Thứ nhất là phải là cái cầu nối để hiệp hội với các cơ quan chính quyền có sự gần gũi hơn. Thứ hai nữa là thường xuyên tổ chức cái chương trình giao lưu giữa các cái hội viên để các hội viên hợp tác, liên kết, tiêu thụ sản phẩm của nhau. Và cũng là để liên kết để phát triển, phục vụ được các cái đoàn khách lớn đến thăm Thái Nguyên.
Tin rằng với tâm thế sẵn sàng đón nhận và tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 3 sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh nhà. Đã, đang và sẽ là hội viên của hội, có sân chơi, phát huy tính tập hợp, đoàn kết sáng tạo, tăng khả năng kết nối, hợp tác cùng phát triển. tiến tới đưa du lịch tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những điểm sáng về du lịch phía Bắc Việt Nam.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp tuần này do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý doanh nghiệp, cộng đồng doanh nhân và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!